là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành đơn vị địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và lễ hội năm 2024. Theo đó, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư hóa chất, thiết bị y tế, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng phục vụ công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và phòng ban chuyên môn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nguy hiểm, xử lý kịp thời các ổ dịch không để lây lan trong cộng đồng.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Các nhóm chỉ số đều đạt kết quả cao như chỉ số công khai, minh bạch, chỉ số tiến độ giải quyết, hồ sơ, chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số số hóa hồ sơ, chỉ số dịch vụ công trực tuyến, chỉ số thanh toán trực tuyến. Đối với các địa phương của tỉnh, huyện Yên Bình là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với 86,36 điểm, tiếp đó là các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Với nhiều giải pháp thu hút mời gọi đầu tư, năm 2023 đã có 4 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Đó là dự án nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đóng trên địa bàn xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Nhà máy chế biến măng của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam tại cụm công nghiệp xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Nhà máy sản xuất chế biến quế tại xã Yên Hợp, Văn Yên và nhà máy gia công đóng chai sang gói thuốc bảo vệ thực vật tại cụm công nghiệp Đông An. 4 nhà máy đi vào hoạt động đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng, trung bình mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 10 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Yên Bái cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 4.500 tỷ đồng và hơn 20 triệu đô la, tăng 15 dự án so với năm 2022.
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Yên Bình thành lập 13 đoàn đến thăm và tặng 6.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, người có uy tín trong cộng đồng. Trong đó, của Trung ương tặng gần 1.100 suất, tỉnh tặng 3.400 suất, huyện tặng gần 1.500 suất với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Chi trả đầy đủ chế độ, chính sách cho 4.950 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 230 hộ nghèo, đảm bảo 100% gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện không phải ở nhà tạm, nhà dột nát. Toàn huyện không có hộ phải hỗ trợ lương thực trong dịp Tết. Cùng với đó, huyện cũng đảm bảo trả lương thưởng kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết. Các cơ quan đơn vị nhà nước thực hiện chi trả lương tháng 1 và tháng 2 năm 2024 thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động. Các doanh nghiệp thanh toán đủ lương cho người lao động trước kỳ nghỉ Tết, không có đơn vị nợ lương người lao động trong dịp Tết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, giáo sư, tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Trên các báo cập nhật sáng nay trang trọng đăng tải bài viết này. Theo bài viết, để góp phần thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 2024, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta, cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh văn minh, văn hiến và anh hùng. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Năm 2023, tăng trưởng GDP của nước ta đạt 5,05%, mặc dù thấp hơn so với kế hoạch, song là tương đối cao trong khu vực. Về triển vọng cho năm 2024, các chuyên gia kinh tế nhận định năm nay sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế. Xác định là năm tăng tốc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030, các chuyên gia kinh tế cho rằng, để tạo đà tăng trưởng, chúng ta cần củng cố, làm mới các động lực tăng trưởng hiện hữu, đồng thời khai thác tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Với các động lực tăng trưởng mới, cần có cái khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, kinh doanh mới nhanh hơn. Chúng ta muốn phát triển khoa học công nghệ, muốn thử cái mới, muốn phát triển mô hình kinh doanh mới, nó phải có cơ chế thử nghiệm để chúng ta làm. Do đó, năm nay chúng ta làm cái này ở mức độ tốt lên. Thứ hai, chúng ta phải tăng năng suất lao động và tăng trưởng xanh, đặc biệt liên quan đến câu chuyện về Net Zero. Về mặt định hướng chiến lược, thực hiện tốt, nhưng vấn đề về đề án, chương trình và giải pháp cụ thể thì cần phải thúc đẩy hơn trong thời gian tới.
Chính phủ đang bàn sửa luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi công bằng cho người dân doanh nghiệp khi tham gia vào môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là việc cần thiết, cần ưu tiên. Bởi từ cuối năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị quyết liên quan đến việc áp thuế tối thiểu toàn cầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất 750 triệu euro trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Vì thế, việc cải cách hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp để có phương án thích hợp cho cả đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước, các nhà đầu tư hiện hành cũng như các nhà đầu tư mới là một trong những nhiệm vụ lập pháp phải ưu tiên hoàn thành trong năm 2024. Thực tế, thuế thu nhập cá nhân lỗi thời cũng đã được đặt ra nhiều lần ở nghị trường Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan soạn thảo tiếp thu sửa đổi và chỉnh lên sớm nhất theo đúng tính cấp thiết của nó. Thậm chí, theo kế hoạch, thì phải tới giữa năm 2026 những bất cập của luật thuế thu nhập cá nhân mới được sửa đổi, một sự chậm trễ vô lý và khó hiểu.
Thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm 121 người chết, 138 người bị thương. Còn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm 89 người tử vong, bị thương 111 người. Số liệu thống kê cho thấy, dù số người chết đã giảm qua từng năm, nhưng tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn là mối lo của toàn xã hội. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024, mật độ giao thông sẽ tăng cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn. Trước yêu cầu cấp thiết trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp này. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công điện nhấn mạnh đến hàng loạt biện pháp cả về trước mắt cũng như lâu dài nhằm hạn chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và thời gian sắp tới, để kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất, không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán này. Mọi người tham gia giao thông cần phải biết vui có chừng, dừng đúng lúc, thượng tôn pháp luật vì sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.
Thời điểm trước, trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Để đấu tranh với loại tội phạm này, các lực lượng chức năng trong cả nước đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết bóc gỡ các đường dây buôn lậu pháo. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đề nghị các cục nghiệp vụ tiếp tục chỉ đạo lực lượng đấu tranh hiệu quả với các đối tượng đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, ngăn chặn nguồn pháo thẩm lậu vào Việt Nam. Hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trong thời gian cận kề Tết Nguyên đán. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện, bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới, ngăn chặn không để pháo lọt sâu vào nội địa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân về tác hại của việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 31 tháng 1 đưa tin, quân đội nước này đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng trong bối cảnh cuộc đụng độ giữa quân đội chính quyền và các nhóm nổi dậy vẫn tiếp diễn. Tháng 2 năm 2021, chính quyền quân sự Myanmar đã tổ chức một cuộc đảo chính cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 tại nước này là gian lận và bắt giam bà Aung San Suu Kyi, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Quân đội Myanmar khẳng định sẽ tổ chức lại cuộc bầu cử, nhưng đồng thời đàn áp những người biểu tình dân sự. Quân đội đã tiến hành không kích vào các ngôi làng trên khắp đất nước khi các cuộc chiến ngày càng gia tăng với các lực lượng ủng hộ dân chủ và các dân tộc thiểu số. Một nhóm nhân quyền ở Myanmar cho biết gần 4.500 người dân thường đã thiệt mạng, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó một số người đã trốn sang các nước láng giềng như Thái Lan, khiến tình hình nhân đạo ở khu vực biên giới này càng tồi tệ. Ngày 31 tháng 1, Nga và Ukraine đã hoàn tất một cuộc trao đổi tù binh lớn sau vụ máy bay Nga chở 65 quân nhân Ukraine rơi ở vùng Ben Grob. Theo hãng tin Reuters, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh định kỳ thông qua trung gian kể từ khi xung đột bùng phát cách đây gần 2 năm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mỗi bên nhận 195 tù binh, song Ukraine cho hay nước này đã nhận lại 207 người. Hãng tin RIA dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã giúp làm trung gian thỏa thuận trao đổi tù binh. Các binh sĩ Nga sau khi được trao trả sẽ được đưa tới Moscow để điều trị y tế và tâm lý. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi tương tự. Chính phủ Ukraine cũng cho biết sẵn sàng trao đổi thêm nhiều tù binh. Chính phủ Cuba sẽ nỗ lực áp dụng nhiều chính sách để hỗ trợ các biện pháp điều chỉnh kinh tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2, trong đó bao gồm việc tăng giá nhiên liệu, điện, khí đốt và loại bỏ một số trợ cấp nhất định. Truyền thông nhà nước Cuba cho biết nước này sẽ triển khai một loạt chương trình quy mô lớn trong những tháng tới với sự tham gia thảo luận rộng rãi của toàn bộ xã hội nhằm đồng hành với chính phủ, thực hiện các kế hoạch khắc phục những khó khăn và thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong năm 2024. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định việc triển khai gói các biện pháp điều chỉnh kinh tế là cần thiết và không thể trì hoãn. Đây là những biện pháp nhằm ổn định đất nước về mặt kinh tế, vĩ mô và bảo vệ những thành tựu xã hội của đất nước. Thành phố Cape Town của Nam Phi vừa được xếp hạng là thành phố tốt thứ hai trên thế giới để sinh sống và tham quan. Đây là kết quả khảo sát thường niên của Timeout đối với những hãng nghiên cứu Potentia Insight thực hiện với hơn 20.000 cư dân các thành phố trên khắp thế giới. Các tiêu chí được đánh giá bao gồm chất lượng và giá cả thực phẩm, văn hóa, cuộc sống về đêm, sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, năng lực kết nối xã hội. Thành phố Cape Town của Nam Phi đứng thứ hai sau New York nhờ phong cảnh đẹp, các nhà hàng phong phú, cuộc sống về đêm sôi động. Thành phố Cape Town đạt điểm cao trên mọi phương diện. 100% người dân địa phương cho biết thành phố này rất đẹp và điều đó khiến họ hạnh phúc, trong khi nền văn hóa của Cape Town được xếp hạng cao nhất trên thế giới về chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhờ có nguồn vốn của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội mà người dân huyện Lục Yên đã đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Phóng sự sau giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này. Sau khi trở thành xã nông thôn của huyện Lục Yên, diện mạo của xã Liễu Đô ngày càng đổi mới theo hướng tích cực, đặc biệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng nhờ sự năng động sáng tạo, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt sử dụng vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả. Mà những năm gần đây, nhân dân đã phát huy được lợi thế của những sản phẩm riêng có của địa phương như sản xuất chế tác kinh doanh đá phong thủy, đá trang trí. Đối với gia đình chị Đinh Thị Hòa ở thôn Ngòi Kèn cũng vậy, nhờ có vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội mà cuộc sống giờ đã ổn định hơn trước nhờ kinh doanh đá cảnh. Trong suốt quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới và hiện nay đang nỗ lực để trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nguồn vốn ưu đãi của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên giải ngân ở Liễu Đô đã góp phần quan trọng trong cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Hiện toàn xã đã giải ngân các chương trình tín dụng đạt gần 26 tỷ đồng với trên 560 hộ vay vốn. Với ưu điểm, nguồn vốn vay ưu đãi có lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, nên các hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách là cơ hội giúp người dân nơi đây tiếp cận với vốn vay nhanh chóng thuận tiện để phát triển kinh tế gia đình. Khi còn là hộ nghèo, gia đình bà Vi Thị Thúy ở thôn Tầm Vông, xã Yên Thắng đã được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện Lục Yên cho vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi. Sau khi thoát nghèo đầu năm 2023, gia đình bà lại được thẩm định cho vay 50 triệu đồng theo chính sách cho vay hộ mới được công nhận thoát nghèo. Với nguồn vốn ưu đãi, gia đình bà có điều kiện mở rộng quy mô, hiện đã trồng trên 1.000 cây cam vinh, hơn 2.000 cây quế, 7 sào ao nuôi cá, nuôi 3 con bò và gần 100 con gà vịt. Mỗi năm gia đình cho thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng. Bà Thúy cho rằng nếu không có đồng vốn ưu đãi, gia đình bà cũng không có đầu tư lớn như vậy. Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp đạt được kết quả trong việc thực hiện kế hoạch tín dụng. Tổng nguồn vốn hết năm đạt 1.750 tỷ đồng, tăng trên 100 triệu đồng so với đầu năm. Ngoài nguồn vốn trung ương và vốn từ ngân sách huyện chuyển sang thì vốn huy động tại địa phương thực hiện đạt trên 53 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ của phòng giao dịch đạt trên 750 tỷ đồng với gần 13.000 khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 16% năm. Nhờ có nhiều biện pháp quản lý nguồn vốn, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, số nợ quá hạn chỉ chiếm 0,08%. Năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cũng đã tăng cường cho vay và có số dư nợ tăng trưởng cao ở một số lĩnh vực như cho vay theo Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cho vay hộ nghèo. Đến nay gần 3.000 hộ với dư nợ trên 184 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo với trên 2.300 hộ có dư nợ trên 140 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo với số hộ vay vốn còn dư nợ trên 1.500 hộ, số tiền dư nợ trên 90 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn đều có điểm giao dịch, dư nợ ủy thác đạt trên 750 tỷ đồng. Với mục tiêu đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới tay hộ nghèo đảm bảo sự minh bạch công bằng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, đó là khẩu hiệu và cũng là một nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an tỉnh Yên Bái. Đến Tết xuân về, để nhân dân trên địa bàn có cái Tết cổ truyền an toàn, trọn vẹn, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã gác lại hạnh phúc riêng tư của mình để tập trung nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, để người dân được vui xuân đón Tết, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền. Để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ chiến sĩ công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thường xuyên xuống các tổ dân phố tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật như không sử dụng pháo nổ, thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, cảnh giác với các thủ đoạn như trộm cắp và lừa đảo. Ông Hoàng Xuân Sinh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Lực lượng công an như cảnh sát khu vực và đồng thời người bảo vệ của tổ dân phố là tuyên truyền cho mọi người dân để là trong cái dịp Tết đảm bảo an toàn về pháo nổ, về phòng cháy, về là cảnh giác về trộm cắp vặt để đảm bảo về cái cuộc sống trong ngày Tết.
Trung úy Tăng Thanh Long, cảnh sát khu vực công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Trực tiếp từng tổ dân phố, căn cứ vào tình hình thực tế của từng tổ, phối hợp với các bác bí thư tổ trưởng bảo vệ dân phố và các quần chúng nhân dân của tổ dân phố thì rà soát lại tình hình các đối tượng trong địa bàn tổ, các khu vực có thể phát sinh tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, thì từ đó để lập danh sách rồi có những phương án biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để không xảy ra các vụ việc, các tình huống xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo cho bà con là đón một cái Tết ấm no, bình yên, hạnh phúc.
Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an phường Nguyễn Thái Học phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phát huy tinh thần ý thức tự phòng, tự quản, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, duy trì 15 điểm tổ dân phố để người dân cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trung tá Vũ Xuân Thành, trưởng công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Tập trung vào cái những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực Vincom, khu vực công viên Yên Hòa và khu vực tuyến đường đại lộ Nguyễn Thái Học, tôi cũng đã xây dựng các cái bản cam kết triển khai tới các tổ dân phố để họp trước khi Tết Nguyên đán diễn ra, thì chúng tôi đã đồng loạt chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực xuống địa bàn phối hợp với các bác tổ trưởng tuyên truyền ký cam kết tới các hộ dân dân không được đốt pháo nổ, và đặc biệt là những cái khu vực mà diễn ra trong đêm giao thừa là khu vực bắn pháo hoa, là chúng tôi xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cái đêm bắn pháo hoa.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thành phố Yên Bái chủ động nắm tình hình, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó tập trung vào các nhóm loại tội phạm và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự thường diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội mùa xuân. Các đội nghiệp vụ và công an các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái bám sát địa bàn, triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong đó lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân tăng cường cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và không mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ. Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân trong công tác tự bảo quản tài sản của mình, không để tội phạm lợi dụng đó để thực hiện hành vi phạm tội, tăng cường các biện pháp điều tra xử lý các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, và giúp bà con nhân dân là vui xuân đón Tết. Thì qua hơn một tháng triển khai kế hoạch thì lực lượng cảnh sát hình sự của công an phố Yên Bái đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 vụ việc có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để xử lý, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, và điều tra khám phá một vụ án trộm cắp tài sản. Trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp, thì góp phần thì đảm bảo cho bà con nhân dân vui xuân đón Tết được an toàn.
Thiếu tá Nguyễn Văn Truyền, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái nói:
tăng cường công tác tuần tra và phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo trong an toàn giao thông trong đêm giao thừa, bắn pháo hoa và tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố. Vì địa bàn thành phố là trung tâm trọng điểm của tỉnh, nên là trong dịp Tết Nguyên đán lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng hơn so với tăng hơn trong năm. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra xử lý nghiêm về các cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ và sử dụng các chất kích thích tham gia điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong những ngày Tết.
Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ 5 vụ về trật tự xã hội với 10 đối tượng, bắt giữ 7 vụ ma túy, thu giữ 1,04 gam heroin, 1,66 gam ma túy tổng hợp, phát hiện 21 đối tượng về tội phạm trật tự quản lý kinh tế, thu giữ 61,2 kg pháo nổ, xử lý 10 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Kiểm tra trên 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện và xử lý hành chính trên 400 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe 229 trường hợp, tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền với trên 3.560 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền nắm tình hình, nhân dân cung cấp 60 nguồn tin, trong đó có 48 nguồn tin có giá trị đã giúp lực lượng công an giải quyết xử lý các vụ việc. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
Tổ chức đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, tập trung các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoặc tội phạm cờ bạc. Và ngoài ra thì cũng tăng cường các biện pháp và quản lý nhà nước về trật tự, như là tăng cường công tác kiểm tra với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, là tuyên truyền người dân là không sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như là tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý tai nạn giao thông. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán thì mật độ tham gia giao thông của người dân trên các tuyến đường sẽ đông hơn. Chính vì vậy chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng giao thông xuống để trước hết là phân luồng cho giao thông trên các ngã ba, ngã tư. Thứ hai là tăng cường các biện pháp kiểm tra xử lý, đặc biệt với các hành vi lạng lách đánh võng, đua xe trên các tuyến đường. Mà đặc biệt là trong đêm giao thừa thì tại địa bàn thành phố thì có 2 điểm tổ chức bắn pháo hoa, thì công an thành phố sẽ tăng cường toàn bộ lực lượng trực man trực chiến và phân luồng giao thông để làm sao để cái an toàn giao thông trên địa bàn được thông suốt.
Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, Công an xã Tân Hợp đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân không sử dụng pháo nổ, tàng trữ vật liệu nổ, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu để xây dựng nếp sống văn minh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thiếu tá Lê Quang Hào, trưởng công an xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Tuyên truyền phổ biến cho nhân dân biết những cái phương thức thủ đoạn của tội phạm, cũng như là yêu cầu nhân dân ký cam kết chấp hành an ninh trật tự trong dịp Tết và tuyên truyền về những cái thủ đoạn của lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm, cũng như là nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ tài sản của mình. Và với trên cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để bằng mọi giải pháp để đảm bảo cho nhân dân có một cái Tết bình yên.
Do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí, đời sống vật chất còn hạn chế nên dễ bị những kẻ xấu lôi kéo. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung thực hiện các phương án và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau 68 ngày phát động, công an huyện Văn Yên đã bắt giữ 6 vụ vi phạm trật tự xã hội, khởi tố 5 vụ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vận động và thu hồi được 151 khẩu súng săn, 59 viên đạn quân dụng các loại, 2,2 kg pháo nổ tự chế. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết.
Là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động cho người dân nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thứ hai nữa là nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mình của mỗi người dân. Và trong kế hoạch cao điểm thì chúng tôi cũng đã phân công rất là cụ thể những cái nhiệm vụ tuyến địa bàn trọng điểm gắn với trách nhiệm của từng tập thể cá nhân. Thế và giao khoán chỉ tiêu cụ thể đối với từng đơn vị để phải hoàn thành trong cái kế hoạch này. Thế và song song với đó thì chúng tôi áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, và trong đó thì phòng ngừa nghiệp vụ là trọng tâm, quản lý chặt chẽ các đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội và triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp quyết liệt với các nhóm tội phạm có thể phát sinh trong dịp Tết. Ví dụ như là các tội phạm về trộm cắp, rồi cướp, cướp giật tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm về pháo, rồi là ma túy, cờ bạc, những cái hành vi vi phạm về giao thông trật tự hoặc là về phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng đã triển khai một cách quyết liệt.
Với những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh, nhân dân Yên Bái đón một mùa xuân mới thật vui tươi và đầm ấm. Đó cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Yên Bái, những người góp phần giữ trọn mùa xuân bình yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, Erasmorer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 0971575555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.